Chương 29, xem ra cần phải nhiều để Hoàng Chí Du xuất thủ hình bộ, 12 nhà giam, địa lao chỗ. Ánh lửa phía dưới, Hoàng Chí Du ánh mắt có chút trầm xuống, trong lòng do dự. Thần kiếm lúc linh lúc mất linh, luận bàn đều không có tự tin, sợ một chút liền lộ vùi lấp. Chí Du huynh, luận bàn là thực lực nhanh chóng tăng lên chi pháp, tiền bối cỡ nào thân phận, tiếc ngươi chi tài hữu tâm chỉ điểm, làm gì do dự, cái này không phải ngươi xử sự chi đạo. Hà Trạch nhất ánh mắt có chút lóe lên, lửa khí mang theo trở mong, phản phất tại là Hoàng Chí Du cân nhắc. Lời vừa nói ra, Hoàng Chí Du trong lòng cảm giác nặng nề, đâm lao phải theo lao. Hỏa lão lại là tán dương nhìn thoáng qua Hà Trạch nhất, dứt bỏ thân phận, như thế là lẫn nhau cân nhắc. Đổi lại là hắn, cũng sẽ giao hữu. Lời nói bên trong chi ngôn, để hắn cực kỳ dễ chịu. Là cực, luận bàn là nhanh nhanh tăng lên chi pháp, mà lại ta dùng chỉ thay kiếm, khống chế thực lực cùng ngươi cùng cảnh, như thế luận bàn đối ngươi tăng lên khá lớn. Hỏa lão sờ soạn một chút tròm râu của mình, gật đầu phụ họa. Hoàng Chí Du một tay cầm một chút chuôi kiếm, phản phất cảm ứng được cái gì. Đã tiền bối như thế, ta không có cự tuyệt lý lẽ, xin tiền bối xuất thủ. Hoàng Chí Du trong nháy mắt đứng lên, một tay cầm chuôi kiếm. Đâm lao phải theo lao, hắn hữu tâm công chiến. Nhưng đối phương thân phận cùng thực lực, còn có thiên đao vạn phá Hà Trạch nhất ở bên hát đệm, tránh cũng không thể tránh. Lại thoái thác, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Thần kiếm hiện tại không rút ra được, hy vọng. Hoàng Chí Du chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Hỏa lao sắc mặt mọi người, nhìn xem tại nguyên chỗ, giống như là lặng chờ mà đối đãi Hoàng Chí Du, lông mày không thể xem xét hơi nhíu lại. Thực lực tương đương, hắn tất nhiên chủ động xuất thủ, nhưng hắn là tinh diệu biểu trọng, trực tiếp xuất thủ không khỏi làm mất thân phận. Trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng kết. Phương viên bên trong, có ta vô địch. Hà Trạch nhất lẩm bẩm thanh âm, và Hỏa lão trong hai. Hỏa lão thần sắc chấn động, lại xem xét Hoàng Chí Du lúc, đột nhiên phát hiện đối phương cả người có chút dán mô hình, thể nội tinh diệu chi lực điều động, mới trong nháy mắt rõ ràng. Phương viên bên trong, có ta vô địch. Hỏa lão thì thào, ánh mắt nghiêm. Đã tiểu hữu để cho ta xuất thủ trước, vậy ta liền không thoái thác. Thu lão nghiêm túc mở miệng, trong nháy mắt thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng chỉ thay kiếm. Dù sao, Hoàng Chí Du kiếm chỉ là tinh thiết kiếm, cũng không nhập phẩm. Hoàng Chí Du còn chưa kịp phản ứng, tay không tự chủ được động, trong nháy mắt liền để sắc mặt của hắn bình tĩnh lại. Thần kiếm tức đã xuất tay, hắn không cần lo lắng. Trong điện quang hỏa thạch, hắc quan ở giữa, hai người đứng tại hắc quan phía dưới, khí thế bắt đầu bốc lên. Lão giả dùng chỉ thay kiếm, kiếm chỉ có mang, kiếm chiêu tùy theo mà ra, Hoàng Chí Du đứng tại chỗ, đưa tay cử chỉ ở giữa, tinh thiết kiếm tinh chuẩn không sai cùng lão giả kiếm chỉ va nhau. Thậm chí tinh thiết kiếm cùng kiếm chỉ ở giữa, thỉnh thoảng sẽ còn toát ra một chút hỏa hoa. Hà Trạch nhất đứng ở một bên, ánh mắt cũng là có chút lóe lên, cảm thụ được trong cơ thể mình, tinh diệu chi lực không ngừng cuộn, nhanh chóng thối lui đến bên dưới, ngồi xếp bằng trong đó một gian địa lao bên ngoài, thần sắc có chút cổ quái. Vô địch chiến đấu lúc, vậy mà cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện của ta, xem ra cần phải nhiều để Hoàng Chí Du xuất thủ. Hà Trạch nhất trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, thậm chí nói, hắn lập tức ngồi xếp bằng vận hơi thở, tinh diệu chi lực bắt đầu đúc lên. Tốc độ nhanh chóng, so với hắn bình thường tu luyện, nhanh đâu chỉ mấy lần. Nếu như Hoàng Chí Du cùng lão giả kia mỗi ngày giao chiến, vậy mình tốc độ tu luyện tuyệt đối là kinh người. Hà Trạch nhất đột nhiên phát hiện, Hoàng Chí Du không có đi giám sát đi, cũng không như trong tưởng tượng như vậy xấu, tối thiểu thực lực tăng lên nhanh chóng không ít. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức ngồi xếp bằng, tu luyện. Thể nội tinh diệu chi lực, gia trì vô địch. Đồng thời, theo hắn tu luyện, lại có mới tinh diệu chi lực sinh ra, một tới hai đi, hắn phát hiện tốc độ tu luyện của mình có thể thấy rõ ràng, vậy mà tăng lên 8 lần có thừa. 8 lần. Hà Trạch nhất đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức toàn lực vận chuyển tu luyện. Trong lúc nhất thời, tại địa lao bên trong, ngoại trừ binh khí giao tiếp thanh âm, lại không cái khác. Xích sát huyền không hắc quan bên trên phủ văn, y nguyên có tiết tấu sáng lên tối sầm lại, dù là chính là Hoàng Chí Du cùng Hỏa Lao ở phía dưới giao chiến, cũng không có một chút biến hóa. Chỉ là, theo Hà Trạch nhất tu luyện, hắc quan một sáng một tối tiết tấu xuất hiện một tia dừng lại, trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Trưởng công chúa phủ. Lúc này trưởng công chúa phủ thượng, nhân viên y nguyên nối liền không dứt. Quốc đông người, nghe nói trưởng công chúa chi đệ thu thần đem về, phủ thượng lui tới người càng nhiều. Hồ Đình. Mấy thị nữ đứng tại một bên, vâng đồ uống trà, mà Thu Hi thì là ngồi ở hồ đình bên trong, tay trái cầm chén trà, tay phải cầm một quyển sách. Thần sát chuyên chú nhìn xem sách trong tay, thỉnh thoảng nhấp lên một ngụm. Mà Tiêu Uyển thân ảnh cũng là bước nhanh hướng phía hồ đình mà tới. "Trưởng công chúa, ngài là thật ngồi yên?" Tiêu Uyển ngữ khí có chút gấp rút, phản phất xảy ra đại sự gì. "Bắc Vương thế tử nhập đô rồi." Thu Hi không có quay đầu, ý nguyên nhìn xem sách trong tay. Hiện tại các lớn dòng chính cùng nhau Bắc Vương phủ, chính là vì tranh thủ Bắc Vương ủng hộ, ngài đều đoán được, còn có tâm tình đọc sách. Tiêu Uyển ngữ khí gấp rút. "Không nên gấp cô, nhìn nhiều sách có thể làm cho lòng người an tĩnh lại." Thu Hi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Uyển, cầm trong tay sách đặt ở bàn ngọc bên trên. Sau đó, Thu Hi đem chén trà đặt ở thị nữ bưng đĩa trà phía trên, phất phất tay. Một đám thị nữ cũng là hiểu ý, cúi đầu, cung lấy thân thể thối lui ra khỏi hồ đình. Hình bộ có gì động tĩnh? Thu Hi đi tới hồ đình một bên, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng nhìn mặt hồ, đột nhiên mở miệng. Tiểu Uyển cũng là bất đắc dĩ, đối mặt với hỏi thăm, chỉ có thể đáp lại, Hoàng Chí Du không có đi giám sát thì, y nguyên lựa chọn ở tại 12 khu giam giữ. Bất quá. Bất quá cái gì? Thu Hi có chút ngoài ý muốn, đưa tay muốn đi chạm đến một chút, hồ đình bên cạnh liễu rủ. Hình bộ hướng 12 nhà giam rời một bộ quan tài. Thu Hi đưa tay có chút cứng đờ, trong nháy mắt thu hồi lại, quay người nhìn về phía Tiểu Uyển. Màu đen. Thu Hi chau mày xác nhận. Vâng, hát quan, quan tài thể phía trên còn mang theo điêu văn, tám tên hắc giáp sĩ nhấc quan tài, trưởng công chúa, cái này hắc quan lai lịch gì? Tiêu Huyền có chút hiếu kỳ hỏi đến. Tám đại hắc giáp nhấc quan tài, cũng chỉ có kia vô song thương thủ. Thu Hi hai tay chắp sau lưng, lại một lần nữa quay người nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt có chút phức tạp. Nam Thu gợn sóng, lần trước nàng đội vàng tiến về hình bộ, cũng là muốn biết một chút tin tức, có thể chứng thực, thế nhưng là Lý Thần Lộc quả thực ý quá nghiêm. Vô song thương thủ. Tiêu Huyền cúi đầu suy tư, đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa, không phải là kia bị diệt Tây Lăng. Chương 30, ngươi đừng giả bộ, chàng không mệt mỏi sao? Ngoại trừ hắn, ai dám xem thường cử thế vô song? Thu Hi nhẹ nhàng thở dài, đưa tay vịn cánh liễu. Đã từng Tây Lăng hoàng cung một người độc chiến Nam Thu thập đại cao thủ thứ tư, trong đó còn có hai đại Nam Thu binh thủ Lăng Thắng Thiên. Tiêu Huyền chấn động. Cử thế vô song, ai dám xem thường, có thể bị thế nhân xưng chi vô song, tất nhiên trên đời tán đồng. Ân, vô song chi danh, thế gian không đưa ra tả hữu. Đáng tiếc chúng ta Nam Thu mấy trăm năm qua, lại không một vị vô song. Thu Hi than nhẹ, vinh dự như vậy, cũng không phải dựa vào tự phong. Vinh khí đứng đầu, cử thế vô song. Tại Nam Thu tuy có vô số cường giả, nhưng căn bản không có bất luận một vị nào vô song binh thủ, có, chỉ là Nam Thu binh thủ. Vinh khí đứng đầu, công nhận không chỉ là thực lực, còn có đối với đạo lý giải, là chân chính thực lực chiếu cố đỉnh phong. Mà vô song binh thủ, càng là thế gian công nhận. Lăng Thắng Thiên, một người lực gáp bốn vị đại tông sư, cỡ nào uy thế, nếu như không phải thiết kỵ tiếp cận, có lẽ Nam Thu bốn vị đại tông sư đều bỏ mình tha hương. Tiêu Huyền ánh mắt hướng tới, đối với Lăng Thiên Thắng một chút quá khứ, nàng hiển nhiên cũng là nghe qua một chút nghe đồn. Người có cuối lúc. Thu Hi lắc đầu, trầm ngâm một chút, đi thôi, đi chiếu cố cái này Bắc Vương thế tử. Nói, hướng phía hồ đình bên ngoài. Tiêu Huyền cũng là đuổi theo. Hình bộ, 12 khu giam giữ, địa lao. Lúc này binh khí giao qua không ngừng bên hai, một bên Hà Trạch Nhất, ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, hỏa lão sắc mặt cũng là càng phát hưng phấn lên. Vô thượng con đường. Hỏa lão đối với Hoàng Chí Du chỉ có một cái đánh giá, đó chính là kiếm đạo sâu vô cùng, bước lên vô thượng con đường. Kiếm chiêu tiện tay bóp đến, tinh diệu nhất trọng cảnh giới, chiến lược tổng cộng đến tinh diệu nhị trọng. Tiểu hữu, kiếm đạo một vực, ngươi làm đầu. Lại lĩnh giáo một phen. Hỏa lão một cái chân sau, hai ngón khép lại, tinh diệu chi lực hội tụ ở giữa hai ngón tay, chân đạp hắc thiết tinh liên, bay về phía Hoàng Chí Du. Ta. Hoàng Chí Du muốn nói gì, thế nhưng là mới mở miệng, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, tay theo kiếm động, huy kiếm mà ra. Thân kiếm, kiếm thần, kiếm đại gia, có thể hay không dừng tay? Ta không chống nổi. Hoàng Chí Du trong lòng cũng sớm đã có khổ khó nói, nói sinh sinh bị nuốt vào, mười phần khó chịu. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, hai chân như nhũn ra, cánh tay bất lực, thân thể bị móc sạch, từng có lúc hắn có như thế lựa vận động. Nhưng trong tay thần kiếm căn bản không nghe hắn, lại một lần nữa cùng hai ngón chiến đến cùng một chỗ. Một bên Hà Trạch Nhất chậm rãi mở mắt, nhìn xem đang giao chiến hai người. Một canh giờ tu luyện, thế mà đỉnh ta khổ tu một ngày. Hà Trạch Nhất cảm giác chính mình phát hiện tu luyện tài phú mật mã, ánh mắt rơi trên người Hoàng Chí Du, ánh mắt không khỏi nhu hòa. Nếu như không phải Hoàng Chí Du không có đi giám sát đi, hắn sẽ không như thế nhanh phát hiện, nhanh chóng phương pháp tu luyện. Xen lẫn kiếm linh cùng ta khí nguyên tương thông, vô địch chiến đấu, ta tu luyện. Hà Trạch Nhất trên mặt hiện lên tiêu dung, ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Đối với tương lai an bài, hắn trong nháy mắt có minh ngộ. Thực lực, cảnh giới. Hà Trạch Nhất trong lòng thì thào, nhìn thoáng qua gần như có chút đèn khô kiệt lực Hoàng Chí Du, nghĩ nghĩ, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là có quyết định. Trong nháy mắt, Hoàng Chí Du trong tay kiếm tốc độ tăng tốc, kiếm chiêu như sấm. Hoàng Chí Du đột nhiên phát hiện chính mình có thể có rảnh ngăn mở miệng, cấp tốc vừa vội lại nhanh mở miệng, ngừng, không đánh. Hỏa lão bị một chiêu bước lui, đang chờ tiến lên tái chiến, nghe vậy dừng bước. Nhìn xem Hoàng Chí Du mồ hôi trên mặt như lưu, hắn trầm ngâm một chút. Tiểu Hữu kiếm đạo sát thực cường hãn, hôm nay tới đây thôi, ta hơi có sở nộ, tùy ý tái chiến. Hỏa lão cũng không có tiếp tục đánh ý tứ, một trận chiến này, tự mình kinh lịch đối với hắn trợ giúp không nhỏ, để hắn thấy được kiếm chiêu cực hạn. Một chiêu lĩnh ngộ được cực hạn, có lẽ đây cũng là một con đường. Hoàng Chí Du nghe dừng tay, thần sắc buông lỏng, không để ý chút nào hình tượng ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hỏa lão thì là trực tiếp tại hắc quan phía dưới, khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu tiêu hóa linh ngộ. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Hoàng Chí Du trên người khí thô, toàn bộ địa lao trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hà Trạch Nhất trên mặt mang tiêu dung, chuyện hôm nay đối với hắn ảnh hưởng thiên đại. Hắn nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng lão giả, cuối cùng nhìn về phía Hoàng Chí Du. Chí Du huynh thực lực quả nhiên mạnh mẽ, cùng tiền bối chiến đến tình cảnh như thế. Ngữ khí mang theo một tia kính ý, trên mặt tất cả đều là bội phục. Ngồi liệt trên mặt đất Hoàng Chí Du nghe vậy, thân thể không khỏi ngồi thẳng một chút, con đường tu luyện đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Ta tu luyện. Hoàng Chí Du phất phất tay, một bức không thèm để ý dáng vẻ, sau đó học theo ngồi xếp bằng. Bất quá, hẹn qua mấy tức, Hoàng Chí Du cảm giác mí mắt đánh nhau, mà lại cái này tư thế, rõ ràng không quá dễ chịu, đột nhiên thân thể khẽ đảo, chỉ chốc lát, liền chuyển đến run run vận động. Địa lao ngoại trừ tiếng hô, chân chính lâm vào yên tĩnh. Hà Trạch Nhất cũng là trầm ngâm, bắt đầu chăm chú tự hỏi sau đó phải đi đường. Bất quá, Hà Trạch Nhất ngay tại suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu xuất hiện. Ngươi ngược lại là ẩn tàng đủ sâu, để cái tên mập mạp kia chiến lao tiểu tử kia. Hà Trạch Nhất toàn thân chấn động, đạo này thanh âm trực tiếp ở bên tai của hắn nổ vang, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chừng chừng hướng hắc quan. Bởi vì địa lao này bên trong, ngoại trừ ba người bọn họ, chính là cái này hắc quan. Trừ cái đó ra, lại không vật khác. Hà Trạch Nhất dư quang đánh giá một chút địa lao lối vào, lại liếc mắt nhìn phảng phất không có cái gì nghe được, y nguyên ngồi xếp bằng lão giả, trong lòng cũng là giật mình. "Đừng xem, ta muốn ngăn ngươi, ngươi đi không được, còn có cái kia lão tiểu tử, nghe không được giữa chúng ta nói chuyện." Lúc này, kia một đạo thanh âm hùng hậu lại một lần nữa vang lên, để Hà Trạch nhất mừng rỡ, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hắc Quan. Hắn đã hoàn toàn xác định, đây chính là Hắc Quan bên trong người nói. "Vô Song Thương Thủ Lăng tiền bối." Hà Trạch nhất thử thăm dò mở miệng, lập tức một cái chắp tay, có chút không lời, bất quá, Hắc Quan người lâm vào yên lặng. "Thật nghe không được." Hà Trạch nhất nhìn xem chính mình nói chuyện, tại Hắc Quan phía dưới không hề hay biết lão giả, đối với dạng này thủ đoạn, có chút quỷ thần khó lường. Sắc mặt cũng là càng phát cung kính, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Hắc Quan phía trên. "Vô Song Thương Thủ Lăng Thắng Thiên, đã lâu danh tự." Thở dài một tiếng, để Hà Trạch nhất thần sắc siết chặt, sắc mặt cung kính, thân thể không người xuống. "Được rồi, ngươi đừng giả bộ, chàng không mệt mỏi sao? Tính toán đến, tính toán đi, loại người như ngươi sẽ không chân chính đối một người cung kính." Hùng hậu hữu lực Lăng Thắng Thiên lại một lần nữa mở miệng. Hà Trạch nhất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Hắc Quan. "Tiền bối, thân phận bức bách." Hà Trạch nhất có chút bất đắc dĩ. "Thân phận bức bách? Chẳng lẽ lại ngươi là nước khác hạt nhân?" Hà Trạch nhất gật đầu, mà Hắc Quan bên trong có chút dừng lại, thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, mà nghi hoặc bên trong ngược lại là mang theo một phần lý giải. "Thật đúng là hạt nhân, không đúng, để ngươi cái này hạt nhân trông coi địa lao, nam thu không người nào. Cần các ngươi những này hạt nhân hỗ trợ." Chương 31, tinh diệu nhị trọng hình bộ, trấn mục ti. 12 khu giam giữ, địa lao. Lúc này trong địa lao, hô hô thanh âm truyền khắp toàn bộ địa lao, còn có một đạo lao giả khoanh chân ngồi tại Hắc Quan hạ. Hà Trạch nhất thì là trầm ngâm một phen, giải thích một chút. "Tiền bối, lại bộ khiến đổi, hạt nhân vào chiều. Nam thu chính là thích làm có không có, bất quá, công pháp của ngươi cùng kiếm pháp rất tà môn, tinh diệu cửu trọng đều không có phát hiện tới giao chiến, căn bản không phải đầu kia heo." Thanh âm hùng hậu đối với Nam thu, hiển nhiên có chút ghét bỏ. "Tiền bối, nhìn ra." Hà Trạch nhất tâm thần siết chặt. Xen lẫn kiếm linh chi bí, là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật, dù là chính là Mạc Thành cũng chỉ tưởng rằng hắn ngự kiếm chi thuật. Tinh diệu cảnh nhìn không ra, ta có thể phát giác một hai, công pháp của ngươi cùng kiếm đạo đều quỷ dị, cuộc đời ít thấy, tự sáng tạo a. Hắc Quan bên trong truyền ra thanh âm, để Hà Trạch nhất tâm thần buông lỏng, không phải phát hiện xen lẫn kiếm linh liền tốt, cái khác hết thể dễ nói. "Tiền bối quá khen, là tự sáng tạo. Ngươi ngược lại là tâm cao hơn trời, đều đi tự sáng tạo, còn chạy ra. Chỉ cầu trên thế gian bình yên." Hà Trạch nhất sắc mặt như thường, đối với khen ngợi cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ. Lăng Thắng Thiên đột nhiên khịt mũi coi thường, hiển nhiên đối với Hà Trạch nhất 10 phần không tán đồng. "Cầu trên thế gian bình yên, nói nghe thì dễ, thế gian xương khô thành biển, muốn trên thế gian bình yên, nào có tịnh thổ, khó, muốn ta Lăng Thắng Thiên thế gian vô song, nhưng kết quả đây, rơi xuống một cái không chỗ nào có thể đi hoàn cảnh." Lăng Thắng Thiên cũng không lên tiếng nữa, toàn bộ địa lao ở giữa, yên tĩnh yên lặng. Hà Trạch nhất trầm mặc, Tây Lăng Diệt Quốc đã từng vô song thương thủ, hiện tại hát con người. Thế gian xương khô thành biển, lại có ở đâu là tịnh thổ? Hà Trạch nhất trầm mặc, mà Lăng Thắng Thiên cũng là lâm vào hồi ức. Hồi lâu lụt ngạt, trong trầm mặc Hà Trạch nhất sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt bên trong chậm rãi bắt đầu kiên định. Dưới kiếm chính là tịnh thổ. Lúc này Hà Trạch nhất giật mình chưa phát giác, nói nhỏ thì thảo, quanh thân góc áo như gió thổi lên. Minh ngộ bản tâm. Hắc Quan bên trong Lăng Thắng Thiên trong một chớp mắt mở mắt, ánh mắt bên trong tất cả đều là ngạc nhiên. Hắc Quan phía dưới lặng lặng cảm ngộ Hỏa lão, phản phất bị quấy rầy, lông mày khẽ run, tùy thời muốn tỉnh lại. Chỉ gặp Hắc Quan bên trong đột nhiên hiện lên một đạo trong suốt bàn tay, trực câu câu hướng phía sau gáy của hắn mà đi. Sau đó, lông mày hơi nhảy Hỏa lão trong nháy mắt liền bất động, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, phản phất như một người chết. Hắc Quan bên trong Lăng Thắng Thiên, phản phất một cái tắc kia, chỉ là việc rất nhỏ, chỉ là nói nhỏ thì thảo. Thiên tài chân chính, nhưng dưới kiếm là tịnh thổ, lại đâu có dễ dàng. Tràn đầy cảm khái, nghĩ hắn cũng là Lăng Thiên chi tài, nhưng kết quả đây. Toàn bộ địa lao, một cỗ khí tức lưu động, đứng đấy Hà Trạch nhất khí tức nhanh chóng bắt đầu tăng cường, một đoạn đi lên, sau đó giống như là đạt tới một cái bình cảnh. Mặc dù Hà Trạch nhất mở to mắt, nhưng chỉnh thể cảm giác tựa như là thần trí không tại thế gian. Nếu không phải kia động chuyển tinh diệu chi lực, có lẽ bị người cho rằng là người chết cũng không đủ. Tại địa lao bên trong, thời gian trôi qua cũng không rõ ràng, ánh đến lấp lóe. Không biết qua bao lâu, Hà Trạch nhất chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mở mịt nhìn xem bốn phía. Khi ánh mắt rơi vào Hắc Quan lúc, thân thể của hắn siết chặt, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Hắc Quan phía dưới. Còn tốt. Hà Trạch nhất nhìn xem lão giả cũng không có thức tỉnh vết tích, hắn tâm thần buông lỏng. Còn tốt cái rắm, nếu không phải lão phu đập bất tỉnh hắn, ngươi sớm đã bị phát hiện, lĩnh ngộ cũng không phân trường hợp, giống lĩnh ngộ bị đánh gãy cả đời khó lành, chớ đừng nói chi là đăng lâm tông sư. Hà Trạch nhất tiếng nói vừa ra, một đạo thanh âm hùng hậu đánh gãy. Đa tạ tiền bối. Hà Trạch nhất không ngời, sau đó có chút không hiểu nhìn xem Hắc Quan, rất rõ ràng cái này Hắc Quan đối với trong quan tài vô song thương thủ hạn chế cũng không hề tưởng tượng như vậy lớn. Đừng cả có không có, ta chỉ là buồn bực quá lâu, muốn tìm người tâm sự. Thanh âm hùng hậu đánh gãy Hà Trạch nhất suy nghĩ, do dự một chút, vẫn là đem nghi hoặc hỏi ra. Tiền bối hẳn là có thể rời đi nơi đây, vì sao? Bên trong yên tĩnh ngủ ngon cảm giác, mà lại chết rồi, có thể trực tiếp hạ táng, không cần lại mua quan tài. Thanh âm hùng hậu, thoải mái ngôn ngữ, Hà Trạch nhất im lặng. Tại Hắc Quan bên trong đi ngủ, chết trực tiếp hạ táng, không cần mua quan tài. Hà Trạch nhất không phản bác được, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Mà lại bên ngoài chém chém giết giết, ta Lăng Thắng Thiên lại không thích động thủ. Lăng Thắng Thiên nói, Hà Trạch nhất yên lặng nghe, dù sao đối phương nói cái gì, là cái gì, đang chờ mở miệng. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắc quan phía dưới xuất hiện một đạo quỷ dị trong suốt bàn tay, rơi trưởng phương hướng, thình lình chính là ngay tại ngồi xếp bằng không có cái gì phản ứng lão giả. Bàn tay thẳng tắp rơi vào cái hốt phía trên, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lão giả tiếp tục không có cái gì phản ứng, tiếp tục ngồi xếp bằng. Cái này, Hà Trạch nhất lời đến quẻ miệng, đột nhiên nuốt xuống. Đây, Lăng Thắng Tiên phảng phất cũng phát giác có chút không đúng lắm, thoáng có chút xấu hổ. Hà Trạch nhất có chút đồng tình lão giả, cái này cái hốt đoán chừng chịu không chỉ một chút. Nói thế nào cũng là tinh diệu cửu trọng, sắp đột phá tông sư người, bị đập cái hốt. Hà Trạch nhất đương nhiên không dám nói ra, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút nói thầm. Địa lao không khí có chút xấu hổ. Lăng Thắng Tiên phảng phất đoán được Hà Trạch nhất ý nghĩ, thanh âm hùng hậu xuất hiện. Tinh diệu cửu trọng nếu là dễ dàng như vậy đột phá tông sư, thiên hạ tông sư đi đầy đất, lão tiểu tử này sinh cơ hướng xuống, trung thân khó phá, tìm ngươi. Không đúng, tìm hắn đối chiến, kỳ thật chính là nghĩ lĩnh ngộ kiếm ý đột phá tông sư. Lăng Thắng Tiên có chút dừng lại, lại một lần nữa mở miệng. Được rồi, ngươi là nơi đây một tốt, còn nhiều thời gian, ngươi mượn trước minh ngộ bản tâm thời cơ đột phá tinh diệu nhị trọng. Ngươi tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, theo giúp ta giải buồn. Hà Trạch nhất có chút do dự, nhìn thoáng qua lão giả. Không cần phải lo lắng lao tiểu tử này sẽ tỉnh đến, ta giúp ngươi nhìn xem. Lăng Thắng Thiên nói xong, cũng không nói gì nữa. Thấy thế nào, không cần nhiều lời, Hà Trạch nhất cũng minh bạch. Cảm ơn tiền bối. Hà Trạch nhất không nói gì nữa, lập tức ngồi xếp bằng, điều động thể nội tinh diệu chi lực. Lúc này tinh diệu chi lực, xa xa so trước đó càng thêm bằng bạc. Cảm giác không có thay đổi gì, cũng không có qua thời gian quá dài, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Hà Trạch nhất có chút không hiểu, bất quá, lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn tâm tu luyện. Toàn bộ địa lao yên tĩnh, lại không cái khác thanh âm, chỉ là Hà Trạch nhất trên thân thể tinh quang lấp lánh, kinh mạch bên ngoài hiện. Tinh quang lấp lánh cũng là càng ngày càng mạnh, từng đạo mạnh mẽ chi lực bắt đầu ở thể nội vận chuyển, toàn lực tu luyện. Địa lao, ba người đều chiếm một chỗ, một cái nằm ngáy ho ho, hai cái ngồi xếp bằng, một cái ngục cửa nhà lao trước, một cái thì là tại hắc quan phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Mà hắc quan thỉnh thoảng liền sẽ hiện hiện một đạo hư ảo chi thủ, đập vào hắc quan phía dưới lao giả trên đó. Một canh giờ, hai canh giờ, sau ba canh giờ, Hà Trạch nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thể nội càng thêm bàng bạc thế giới chi lực, trên mặt của hắn toát ra vẻ tươi cười. Cảm tạ. Hà Trạch nhất ngẩng đầu nhìn về phía hắc quan, đột nhiên chỉ gặp hắc quan phía dưới, từng đạo hư ảo bàn tay rơi vào lao giả cái hốc. Ê, vừa động thủ liền không dừng được, nhớ kỹ, không được lộ ra ta tồn tại, bằng không, ta không sao, ngươi sẽ chết. Lăng Thắng Thiên ngữ khí nhàn nhạt, thanh âm chậm rãi biến mất. Tiền bối yên tâm. Hà Trạch nhất sắc mặt có chút cổ quái, cung kính lên tiếng, ánh mắt đồng tình rơi vào trên người lão giả. Chương 32, nhân sinh như kỳ, kỳ thủ cao cao tại thượng. Địa lao. Hà Trạch nhất cũng không có chờ quá lâu, Hoàng Chí Du liền tỉnh lại. Đau lưng. Hoàng Chí Du duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác thân thể bị móc sạch, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem nhắm mắt lông mày khẽ run Hỏa lão, tâm thần run lên. Đầu làm sao lại như thế đâu? Hỏa lão chậm rãi mở mắt, chau mày, có chút không hiểu, một tay sờ tại sau gáy của mình bên trên, quét mắt một chút, mười phần nghi hoặc. Hà Trạch nhất có chút chột dạ nhìn thoáng qua hắc quan, nhìn về phía lão giả. Tiền bối, có lẽ là lĩnh ngộ gian khổ. Hỏa lão nghe vậy, trầm ngâm một chút, tán đồng nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác giải thích. Có đạo lý, xác nhận lĩnh ngộ gian khổ. Hỏa lão ánh mắt rơi vào Hoàng Chí Du trên thân, ánh mắt có hâm mộ. Chính mình chỉ là nghĩ lĩnh ngộ một phen, liền đau đầu muốn nức, nếu là có đối phương lực lĩnh ngộ, cái này vô thượng con đường, có lẽ có thể đi. Bất quá, ta hẳn là mò tới một chút cánh cửa, trước đó lĩnh ngộ, nhưng cho tới bây giờ không có tình huống như vậy. Hỏa lão trong lòng thầm đủ, tư duy mà động, trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười, cái này một phần tiêu dung, cũng làm cho trên mặt nhiều một chút hiền lành. Ta tọa trấn ở đây, hai người các ngươi thiên hạ đến một phen. Hỏa lão trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Hà Trạch nhất cùng Hoàng Chí Du. Vâng. Hà Trạch nhất cùng Hoàng Chí Du liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, đạp trên cầu thang đi lên. Hỏa lão đưa mắt nhìn hai người đi lên. Tông sư, có lẽ có cơ hội. Hỏa lão sờ lên sau gáy của mình môi, trên mặt treo đầy lấy tiếu dung cùng chờ mong. Lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt, đầu đau muốn nức. Lại có làm sao, lại ngộ. Hà Trạch nhất cùng Hoàng Chí Du bước ra địa lao. Nhà giam cửa chính xuyên thấu qua tới ánh nắng, để Hoàng Chí Du con mắt khẽ híp một cái, thích ứng một chút. Hà Trạch nhất liếc nhìn một phen, khẽ cho mày. Đại nhân. Trương Hằng Dương cùng Hứa Thiên Minh nhìn xem hai người xuất hiện, vội vàng từ nhà giam trung tâm bước nhanh mà tới. Có phạm nhân mới. Các ngươi dùng trọng hình. Hà Trạch nhất khẽ nhíu mày nhìn xem một chỗ nhà giam, ánh mắt có chút trầm xuống. Bởi vì kia một đạo nhà giam bên trong, chỉ gặp một đạo cuộn rút bóng người, thân thể da chóc thịt bong, quần áo tàn phá không chịu nổi, quần áo trên người, nói là vải cũng không đủ. Trương Hằng Dương cùng Hứa Thiên Minh liếc nhau một cái. Đại nhân, người kia là Ngô Chí Cương, mới vừa từ giám sát đi bên kia đưa tới, là bên kia. Trương Hằng Dương giải thích một chút. Để Hà Trạch nhất trầm mặc nhìn xem nhà giam cuộn rút bóng người. Hứa Thiên Minh lúc này cũng là hợp thời mở miệng, cái này Ngô Chí Cương một mực ở vào trong hôn mê, nói đến cũng là thật thảm. Vợ con lão tiểu tại cửa tây bên ngoài, chết thảm ở trong vùng hoang dã. Toàn bộ chết rồi. Hà Trạch nhất ánh mắt có chút băng lãnh, mặc dù trước đó đoán được một chút khả năng, nhưng đương sự thực bày ở trước mắt, tâm thần khó tránh khỏi nặng nề. Chết rồi, không chỉ là Ngô Chí Cương vợ con lão tiểu, một chút cái khác tham dự một nhà lão tiểu toàn bộ chết rồi, hình bộ nội bộ tất cả mọi người biết, có lẽ chính là bởi vì như thế, giám sát ti bên kia mới không có tiếp tục tra tấn Ngô Chí Cương. Trương Hằng Dương thuận Hà Trạch nhất ánh mắt, giải thích một chút, ánh mắt bên trong cũng là toát ra đồng tình. quay đầu nhìn thoáng qua thâm thúy địa lao, do dự một chút, không có hỏi thăm liên quan tới địa lao sự tình, bởi vì nơi đó tuyệt đối không phải hắn nên biết. Hà Trạch nhất yên lặng đến gần nhà giam bên ngoài, đánh giá nhà giam bên trong bóng người. Ai? Cũng là người cơ khổ. Hoàng Chí Du đứng tại nhà giam bên ngoài, đánh giá bên trong, nhẹ nhàng thở dài. Hà Trạch nhất không có mở miệng, cùng hắn trước đó giao lưu lúc Ngô Chí Cường, hiện tại đơn giản tựa như là đổi một người, nguyên bản to con dáng người, lúc này đã sớm biến thành da bọc xương. Bàn tay, hắn thấy, hoàn toàn chính là cốt trưởng. Tóc hai rối bời, trên thân có được vô số vết máu, sâu đủ thấy xương, máu không ngừng thẩm thấu mà ra. Nếu không phải hắn cảm thụ được một tia như có như không hô hấp, hoàn toàn có thể phán định người chết. Hà Trạch nhất than nhẹ, nhìn xem một thân vết máu Ngô Chí Cường, coi như không chết, cũng là người chết sống lại. Giám sát đi đưa tới thời điểm nói như thế nào? Để hắn chờ chết. Hà Trạch nhất đột nhiên mở miệng. Trương Hằng Dương ngây ra một lúc, đội vàng mở miệng, để chính chúng ta xử trí, nếu như chết rồi, tìm một chỗ chôn. Hà Trạch nhất nghe vậy, lần nữa quay đầu nhìn về phía trong góc, như là người chết Ngô Chí Cương. Lấy cảm giác của hắn đến xem, Ngô Chí Cương khí tức ngay tại chậm rãi tiêu tán. Mở ra cửa nhà lao. Nghe vậy, Trương Hằng Dương móc ra nhà giam chìa khóa, mở ra trước mắt cửa nhà lao. Các ngươi đi làm việc, không cần đi theo. Hà Trạch nhất dậm chân mà vào, khoảng cách gần phía dưới, một cỗ hôi thối khó ngửi, mà đầu mờn, chính là trong góc, cuộn rút Ngô Chí Cương trên thân truyền đến. Hà Trạch nhất đến gần, thân xác có chút nặng nề. Thế gian xương khô thành biển, sinh tử. Trong chớp mắt, nguyên bản còn tại cười hì hì đùa giỡn bên trong đồng liêu, hiện tại thành trấn ngục ti phản đồ, nhận hết tra tấn, người nhà chết thảm. Hà Trạch nhất tâm tình khó tránh khỏi có chút nặng nề. Chết có lẽ là một loại giải thoát, nhưng ngươi. Bất quá, Hà Trạch nhất đột nhiên mở miệng, để bên cạnh Hoàng Chí Du ngây ra một lúc. Trong góc, cuộn rút người không nhúc nhích, phản phất chuyện ngoại giới, không liên quan đến mình. Có chút dừng lại, Hà Trạch nhất mở miệng lần nữa. Ngươi có nghi qua báo thủ? Hắn không thể nghe đến đi. Hoàng Chí Du ánh mắt là người, nhìn xem cuộn tròn không nhúc nhích bóng người. Có thể, ý thức của hắn thanh tỉnh. Hà Trạch nhất chắc chắn mở miệng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Ngô Chí Cương khí tức mặc dù yếu ớt, giống như đem diệt cây đèn, nhưng là lúc này khí tức thì là hoàn toàn tại địa ngục biên giới bồi hồi, phảng phất tùy thời muốn bị thổi tắt. Thanh tỉnh, làm sao có thể? Ta cá với ngươi, có những này tổn thương còn có thể bảo trì thanh tỉnh, ta trực tiếp cầm kiếm cắt cổ. Hoàng Chí Du phảng phất nghe được chuyện cười lớn, Ngô Chí Cương vết thương trên người, căn bản không có một chỗ hoàn hảo. Cái này nếu là ý thức thanh tỉnh, không cách nào tưởng tượng, cái này không phải người đau nhức. Hà Trạch nhất không có trả lời, chỉ là nhìn xem trong góc cuộn rút bóng người. Có khi còn sống, so chết thống khổ hơn, đối nhau vô vọng, đối người thua thiệt, đối tương lai tuyệt vọng. Báo thủ. Ta ngay cả cựu nhân là ai cũng không biết, coi như tìm được cựu nhân, thực lực của ta như thế nào báo thủ, qua tuổi 40, không tông môn xe mớn. Một đạo thanh âm cực thấp xuất hiện, trong thanh âm mang theo suy yếu cùng khàn khàn, đứt quãng, trong giọng nói mang theo tràn đầy đối tử vong bình tĩnh, đối nhau không luyến. Càng nhiều hơn chính là tiếp nhận hiện thực không cam lòng. Hán. Thật thanh tỉnh. Hoàng Chí Du giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem quận giúp người, lúc này vẫn là không lúc đích. Hà Trạch nhất không có trả lời, ánh mắt có chút cảm xúc. Nhân sinh như kỳ, kỳ thủ cao cao tại thượng. Nhân sinh như kỳ, kỳ thủ cao cao tại thượng, trưởng khống người khác vận mệnh, lấy người là quân cờ. Hà Trạch nhất cảm khái, bất quá, ngoại trừ cảm khái cũng lại không cái khác, địa lao chuyến đi, để hắn được lợi rất nhiều. Muốn hành chi sự tình, hắn không sợ, tránh cũng không thể tránh, hắn giết người. Chương 33, nếu ta sinh, nguyện là nâu ngự ngựa, nếu ta chết, nguyện có kiếp sau có chi không còn lớn tuổi, ngươi mặc dù chi sinh cơ đã ở trôi qua, chết tử tế không bằng lại sống. Hà Trạch nhất trầm ngâm hồi lâu, ung dung nói một câu, còn sống liền còn có hy vọng, chết rồi, dù là chính là sảng khoái đến đâu, cũng không tái sinh mong muốn. Sau đó, hắn không nói gì nữa, quay người rời khỏi nhà giam, Hoàng Chí Du gặp này vội vàng đuổi theo. Hà huynh chi ngôn, đinh hai nhức óc. Hoàng Chí Du mang trên mặt khuôn mặt tươi cười, phụ họa mở miệng. Hà Trạch nhất đông nhiên bước, nhìn thoáng qua Hoàng Chí Du, lắc đầu, không đến mức để ngươi xóa cái cổ, yên tâm đi. Tùy theo lại một lần nữa hướng phía nhà giam trung tâm đi đến. Hoàng Chí Du sờ lên cổ của mình, khẽ nhả một hơi. Người này tà dị vô cùng, lần tiếp theo không thể mở miệng lung tung. Hoàng Chí Du lẩm bẩm một câu, đi theo Hà Trạch Nhất. Nhà giam trung tâm, bởi vì hai bên không có lao ngục, tại nhà giam trung tâm tạo thành một đạo thập tự không gian. Hà Trạch Nhất tâm tình cũng là có chút nặng nề ngồi ở bàn gỗ trước, hắn cũng không biết khuyên Ngô Chí Cương là đúng hay sai. Có thể đối sinh mệnh, tâm hắn tổn tính sợ, dưới đáy lòng, hắn là hy vọng lấy Ngô Chí Cương sống sót. Hà Trạch Nhất nhẹ nhàng hô một hơi, nhìn thoáng qua Hoàng Chí Du, hôm nay gặp sự tình, để hắn tâm có chút không quá bình tĩnh. Chí Du huynh tự tiện. Sau khi nói xong, chậm rãi nhắm mắt. Địa lao, Hắc Liên sáu hành, hắc quan giữa trời. Hắc quan phía dưới, còn ngồi xếp bằng một cái lão giả. Quả nhiên nghĩ đạp vào vô thượng con đường, so trong tưởng tượng còn muốn gian khổ, vậy mà đầu đau muốn nức, giống như là bị người dùng trường vỗ đầu. Hỏa lao trong lòng thầm đủ, cái này vô thượng con đường, so với hắn suy nghĩ, càng thêm gian khổ. Bất quá, trước đó nghĩ đạp vô thượng con đường mà không được cửa, mặc dù lúc này cũng không thể cửa, nhưng trước đó căn bản không có đau đầu dấu hiệu, mà bây giờ có, vậy đã nói rõ, chính mình hẳn là có tiến triển, bằng không, không khả năng sẽ có đau đầu hiện ra. Nếu như có thể cùng Hoàng Tiểu Hữu nhiều giao thủ, chính mình cuối cùng sẽ có một ngày đột phá tông sư. Hỏa lao trong lòng thầm đủ, ánh mắt kiên định, chậm rãi nhắm mắt, sắc mặt bên trên mang theo vẻ mong đợi. Hắc quan bên trong, có chí không còn lớn tuổi, Hà Trạch nhất so lão tiểu tử này mạnh hơn nhiều lắm, bất quá, đều là người cơ khổ, ta cũng ban thưởng ngươi một tia cơ duyên. Lăng Thắng Thiên có chút ghét bỏ tự lẩm bẩm, thì thào ở giữa, một đạo bàn tay trống rông xuất hiện tại hắc quan phía dưới, rơi thẳng tại hắc quan phía dưới hỏa lão cái hốc. Sau đó, toàn bộ địa lao 10 phần yên tĩnh. Trong nháy mắt một cái bóng mở từ hắc quan mà ra, dậm chân mà đi, dọc theo địa lao cầu thang mà lên. Dương ca, môn này còn muốn hay không khóa? Khóa lại đi. Trương Hằng Dương cùng Hứa Thiên Minh tuần sát, Đường cùng Ngô Chí Cương chỗ nhà giam, thuận thế giữ cửa khóa lại. Hư ảo thân ảnh không có dừng bước, tại trước mặt hai người mà qua, hai người lại không có chút nào phát giác. Nhà giam hàng rào, cũng như không, trực tiếp dậm chân mà vào. Tại nhà giam bên trong, số 18 lao, lúc này quận rút Ngô Chí Cương không lúc đích. Thế nhưng là ánh mắt lại là đang run rẩy bên trong, chậm rãi mở ra, hai hàng huyết lệ mà rơi. Có chí không còn lớn tuổi. Ngô Chí Cương nói nhỏ thì thào, hiển nhiên nói chuyện đều mười phần phí sức, chậm rãi mở ra hai mắt, đã là một mảnh đỏ thẫm, huyết nhãn, huyết đồng lỗ. Phản phất ánh mắt của hắn, tựa như là đỏ tươi chi huyết tạo thành, kinh khủng dị thường. Nước mắt đã chảy khô, lấy máu thay thế. Ngô Chí Cương lúc này, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, nhưng hắn lại cảm thụ được thể nội sinh cơ chính lặng yên trôi qua. Đột nhiên, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, nhưng lại sát na thanh minh. Đây là chỗ nào? Ngô Chí Cương mở mịt nhìn xem bốn phía. Bởi vì lúc này, hắn tại một chỗ máu hoàn toàn mở mịt không gian bên trong, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, thấy không rõ bộ dáng. Bóng người khẽ vươn tay, đột nhiên một thanh đại thương mà ra, hắc khí bắt đầu bốc lên, nương theo lấy hắc khí nhập thể, thể nội có thể thấy rõ ràng, cùng huyết sắc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngô Chí Cương thần sắc là người, sau đó hắn quanh thân tản ra huyết sắc, hắn chỗ nào không rõ, cái này thần bí xuất hiện, thấy không rõ khuôn mặt bóng người, chính là đang chỉ điểm chính mình, nhìn chòng chọc vào hắc khí kia. Một chiêu lại một chiêu, một thương lại một thương. Ngô Chí Cương nhìn mười phần cẩn thận, hư ảo bóng người càng múa càng nhanh, thân thể hắc khí chuyển động theo, có thể thấy rõ ràng, tựa như là không có bí mật. Vận chuyển lưu chuyển, khí theo thương động. Tựa như là bờ biển, điên cuồng hấp thu. Chậm rãi, hư ảo bóng người càng lúc càng mờ nhạt. Đột nhiên một thanh âm tại phiến tiên địa này ở giữa quân quần, để Ngô Chí Cương giật mình nếu như mất. Thương này, Hoàng Tuyển Tiên Nộ. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, thanh âm bắt đầu chậm rãi biến mất. Cảm giác, Ngô Chí Cương quỳ lạy, thế nhưng là hắn vừa mới dự định quỳ lạy thời điểm, đột nhiên, hắn sát na mở mắt, con ngươi màu đỏ ngòm chuyển động theo, nhìn xem quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn góc tường, hắn phản phất giống như cách một thế hệ. Hoàng Tuyển Tiên Nộ. Ngô Chí Cương nói nhỏ thì thào, con mắt màu đỏ ngòm, nhìn không ra hỉ nộ, chậm rãi lại một lần nữa nhắm mắt. Nếu ta sinh, nguyện làm nâu ngựa, nếu ta chết, nguyện có kiếp sau. Địa lao, hắc quan. Lăng Thắng Thiên cũng là chậm rãi nhắm mắt, ngữ khí hơi xúc động. Hoàng Tuyển Thiên Nộ xem như có truyền thừa, cũng không biết lao ra hỏa kia biết được, có thể hay không giơ chân. Bất quá, làm béo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Thanh âm chậm rãi làm nhạt, địa lao cũng là khôi phục yên tĩnh. Tối sầm quan tài, một lao giả đều không phải dậy. Trưởng công chúa phủ. Thu Hi từ ngoại giới mà quay về, đi vào hồ đỉnh, ngồi tại cạnh bàn đá, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ. Ngược lại là Tiểu Uyển sắc mặt toát ra tức giận. Trưởng công chúa, cái này Bắc Vương Thế Tử thật liên tục 3 ngày đi hắn phụ thượng không thấy, quả thực là giá đỡ lớn. Thu Hi nghe vậy, lơ đễnh. Bắc Vương trấn thủ Bắc Cương, bên ngoài phòng Bắc Mãng Vương triều, địa vị đặc thủ, có bộ này giá đỡ cũng không ngoài ý muốn. Thu Hi nhìn xem mặt hồ, sắc mặt nhạt, rũa ra một con trắng loãng như ngọc tay. Tiêu Điển hiểu ý, lập tức rót một chén vừa mới xông tốt nước trà, đưa tới. Nghe đồn Bắc Tử trưởng tự hoàn cố, không coi ai ra gì, sẽ chỉ tầm hoa vấn liễu, nguyên bản ta còn không tin, cái này không coi ai ra gì ngược lại là gặp, mỗi ngày tầm hoa vấn liễu. Tiêu Điển lắc đầu, nghĩ đến mấy ngày nay đãi ngộ, cũng là có chút tức giận. Hắn không tìm hoa hỏi liễu, sợ là cách cái chết không xa. Thu Hi nhấp một miếng, lắc đầu. Tiêu Uyển tay dừng lại, nhìn về phía trưởng công chúa ý tứ, hắn thật sự là trang. Ân Thu Hi nhẹ gật đầu, đem chén trà đặt ở trên bàn đá. Cái này có thể giấu giếm quốc chủ. Tiêu Uyển lại một lần nữa châm trà, sắc mặt bên trên cũng không phải quá ngoài ý muốn, thậm chí cảm giác có chút chuyện đương nhiên. Thu Hi ngược lại là kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Uyển, mở miệng nói ra, ngay cả ngươi cũng giấu giếm không được, ngươi cứ nói đi. Tiêu Uyển ánh mắt ngơ, sắc mặt cứng ngắc. Thu Hi lắc đầu, có chút bật cười. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn giấu giếm, chỉ là mượn cơ hội triển lộ một cái thái độ, Bắc Vương binh quyền nơi tay. Tuyệt sẽ không hiện tại tỏ thái độ này, có lẽ chính là đóng đô thời điểm. Thu Hi trầm ngâm một chút, đứng dậy cầm lên một chút cá ăn, vươn ngọc thủ, không nhanh không chậm nắm bướt. Tùy ý cá ăn rơi vào trong hồ, con cá bắt đầu hội tụ. Biết do không biểu lộ thái độ, chúng ta còn muốn đi gặp. Tiêu Uyển vừa mới lý giải một chuyện, nhưng nửa câu sau, lại không để ý tới giải. Quyền cao chức trọng Bắc Vương Thế Tử về đều, không đi, sẽ có vẻ chúng ta không đoạt đích ý chí, cũng là tại biểu đạt thái độ, cho cái khác người nhìn. Thu Hi đầu cũng không chuyển, nắm bướt cá ăn, nhìn xem con cá hội tụ, trên mặt của nàng toát ra vẻ tươi cười. Mười phần điềm tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút bay xa. Tiêu Uyển nhất thời không nói gì, cái này. Chương 34, minh ngộ bản tâm, nhưng trèo lên đỉnh cao nhất trưởng công chúa phủ, hồ đỉnh. Thu Hi không đội không chậm nắm nuốt cá ăn, chậm chạp mà rơi, giống như mưa phùn. Thu đâu còn chuyện gì xảy ra? Thu Hi cũng không quay đầu lại, cúi đầu nhìn xem con cá hội tụ, tranh nhau mà ăn, có chút hơi giật mình xuất thần. Thu Thanh Hầu Thế Tử đóng cửa không ra, còn có chính là tiếp xuống sắp đến tông sư chi chiến, Bắc Mãng kiếm đạo tông sư khiêu chiến trưởng tín cốc Triệu Tần Chi, một trận chiến này, Nam Thu tu giả đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Tiêu Uyển ngữ khí có chút nóng rực, hiển nhiên đối với tông sư chi chiến có khác hiếu kỳ. Thu Hi tay có chút dừng lại, tùy theo tiếp tục chịu trách nhiệm cá ăn. một trận chiến này sợ là không có đơn giản như vậy, Bắc Mãng cùng chúng ta Nam Thu từ trước đến nay không hợp nhau, lại là Bắc Vương trưởng tử tại Thu Đô thời điểm đến đây, sợ là còn có thế hệ trẻ tuổi sự tình. Thu Hy ngữ khí bình tĩnh, nhẹ gật đầu, ra hiệu biết được. Tiêu Huyền chăm chú nghe, trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, ngài xuất thủ. Ta không thích hợp xuất thủ. Thu Hy lắc đầu, đánh gây Tiêu Huyền. Tiêu Huyền trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch một chút tiết điểm, không có lại xoắn xuýt. Tục truyền nghe, Bắc Mãng kiếm đạo thiên kiêu đến tông sư 3 phần chân truyền, cảnh giới tinh diệu tam trọng, chiến lực cứng hãn, nếu như trưởng công chúa không xuất thủ, Nam Thu thế hệ trẻ tuổi sợ là. Thu Hy nghe vậy, trầm ngâm một chút, không nhanh không chậm mở miệng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cái này Nam Thu có lẽ còn ẩn giấu đi không ít thiên tư bất phàm người. Nói, nàng đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền. Nhà giam vị kia không có gì động tĩnh. Thu Hy có chút hiếu kỳ, nghĩ đến một người. Không có, từ khi hát quan đi bảo, mấy ngày chưa về Vân Hà quốc biệt viện, cái khác không có cái gì tin tức. Được, ta đã biết, ngươi đi xuống trước. Thu Hy phất phất tay, Tiêu Huyền ôm kiếm thi lễ, rời khỏi hồ đình. Hồ đình bên trong, chỉ còn Thu Hy một người, tiếp tục lấy nắm đuốt cá ăn, nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, cầm trong tay cá ăn buông xuống, có chút nhắm mắt. Toàn bộ hồ đình, ngoại trừ phong thanh, còn có ngay tại tán đi con cá dậy bò lên tiếng nước, lại không cái khác. Đột nhiên, nguyên bản có chút nhắm mắt Thu Hy, trong chốc lát mở mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tin được chi sắc. Lúc này mới đột phá bao lâu, hắn liền tinh diệu nhị trọng rồi. Thu Hy có chút không dám tin tưởng, từ khi giám thị hình bộ tuyên bố nhiệm vụ về sau, nàng liền không có cấp cho qua cái khác nhiệm vụ. Thế nhưng là ngắn như vậy ngắn mười mấy ngày, lại một lần nữa đột phá, cái này tốc độ tăng lên đơn giản không hợp thói thường. Chẳng lẽ có cơ duyên? Lăng Thăng Thiên. Thu Hy ánh mắt có chút trầm xuống, sinh ra một cái ý nghĩ về sau, trong nháy mắt liền phủ định. Lăng Thăng Thiên giam giữ tại hắc quan bên trong, rất không có khả năng xuất hiện. Tô Di, nhưng có người đột phá tinh diệu, mười mấy ngày liền lần nữa đột phá, đạt tới tinh diệu nhị trọng. Thu Hy quả thực không nghĩ ra, trầm ngâm một chút mở miệng nói ra. Hồ đình bên trong căn bản không có những người khác, một chút mà mặc, lời ấy càng giống là lẩm bẩm lầu bầu. Không có khả năng, trừ phi. Đột nhiên, một đạo băng lanh thanh âm trống rông xuất hiện, giải đáp Thu Hy. Thu Hy sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tại trầm ngâm. Tô Di nói không có khả năng, nhưng trong đầu, tại Thu Hy trong óc, một đạo hư ảo bóng người, lúc này hiện lộ cảnh giới, chính là tinh diệu nhị trọng. Tuy nói não hải tồn tại vạn phần quỷ dị, nhưng cảnh giới đã sách, đây tuyệt đối là tăng lên, điểm này nàng chưa từng có hoài nghi tới. Trừ phi cái gì? Thu Hy xác nhận một phen, chậm rãi mở miệng, hiển nhiên việc này trong lòng của nàng phân lượng không nhẹ. Trừ phi có người thiên tư, lại phối hợp minh ngộ bản tâm, bằng không không có khả năng xuất hiện mười mấy ngày vọt một cảnh, dù là chính là lợi dụng lấy đan dược xung kích, trong thời gian ngắn cũng sẽ rơi xuống, dù sao, tinh diệu phô thiên đường. Băng lanh thanh âm xuất hiện, Thu Hy nghe mười phần chăm chú. Minh ngộ bản tâm. Lúc này Thu Hy cùng Tiêu Huyền ở chung lúc, càng nhiều mấy phần buông lỏng, phảng phất hoàn toàn tháo xuống ngụy trang. Tông sư chi cảnh, thiên nhân bắt đầu, minh ngộ bản tâm, đang lâm tuyệt đỉnh, nói rõ cách khác hiểu bản tâm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tất đăng lâm đại tông sư. Thanh âm tại hồ đình bên trong quen quần, mà xa xa hộ vệ phản phất căn bản nghe không được. Minh ngộ bản tâm liền có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, hiểu rõ bản tâm còn sẽ có ngoài ý muốn. Thu Hy ánh mắt có chút lóe lên, con người có chút co rụt lại. Đại tông sư, thế gian đỉnh cao nhất, từng cái ẩn cư kỳ tông cửa gia tộc trong vương triều, mà nàng hiện tại đột nhiên có một loại dự cảm, người kia có thể đột phá tinh diệu nhị trọng, có lẽ chính là đã minh ngộ bản tâm. Minh ngộ bản tâm đăng lâm tuyệt đỉnh, quá trình lại nói nghe thì dễ, giống Tây Lăng vô song thương thủ cùng đỉnh cao nhất một tuyến ở giữa, nhưng nước diệt phá tâm, bị bắt giam giữ hơn 10 năm, không đủ mạnh lúc, bản tâm cũng có thể phá, bằng không những lao bất tử kia từng cái bao đoàn vì sao. Lúc này thanh âm không còn là băng lãnh, mà là khẽ than thở một tiếng, sau khi nói xong, không nói nữa. Thu Hy cũng là trầm mặc, cúi đầu nhìn xem con cá tán đi, có chút hơi giật mình xuất thần. Bản tâm có thể phá, nàng lý giải, thế nhưng là nàng hiện tại trong óc chỉ có một vấn đề. Trấn ngục ti bị kia, có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Thu Hy từ lúc còn nhỏ lên, đối mặt với người đồng lửa, nàng chưa từng có cảm nhận được bất kỳ áp lực, nhưng lúc này, nàng chân chính cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Mặc kệ đăng lâm tuyệt đỉnh quá trình bên trong, bản tâm có thể hay không bị phá, nhưng bây giờ nàng biết chấn ngục ti vị kia đã hiểu rõ bản tâm, trước nàng một bước. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách, tại Thu Hy tâm thần bên trong hiện hiện. Chân chính cảm nhận được một loại đến từ người đồng lứa áp lực. Thu Hy ánh mắt hơi giật mình nhìn xem mặt hồ, con cá đi xa, tán đến toàn hồ. Cùng thế hệ bên trong, ta sợ cái gì? Thu Hy nói nhỏ thì thào, đột nhiên, toàn bộ hồ lớn lại có một loại nước hồ ngược lại sâu cảm giác, chậm rãi lấy hồ đỉnh làm trung tâm, tạo thành một đạo trong lúc vô hình vòng xoáy. Lực vô hình càng phát bên ngoài tán. Trên không trung, đột nhiên bằng xuất hiện một cái la hầu, mà ly kỳ chính là, đạo này giả khu thế mà cách mặt đất 8 thước, trực tiếp lơ lửng trên mặt hồ phía trên, trong tay nắm lấy đỏ sẫm chi sắc làm bằng gỗ quả trượng, tóc mai điểm bạc, mắt có thần ánh sáng. Minh ngộ bản tâm. Chẳng lẽ tại Thu Đô bên trong, thật còn có người cái khác thế hệ trẻ tuổi hiểu rõ bản tâm? La hầu ngữ khí có chút không dám tin tưởng, nhưng rõ ràng bị kích thích Thu Hy, lại không thể không tin, trầm ngâm một chút bung tay lên. Thiên địa cuồn cuộn, nhưng vẫn như cũ ngăn không được kia một tia huyền ảo ngoại phong khí tức, chỉ là giảm bớt phạm vi. Nơi xa, Tiêu Huyền phảng phất phát hiện động tĩnh, quay đầu nhìn về phía hồ đình bên trong. Khi thấy một tên lão hầu xuất hiện về sau, thân hình vội vàng khẽ động, tay đè chuôi kiếm, một kiếm mà ra. Trở về. Lão hầu một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt Tiêu Huyền cảm thụ được thân thể không bị khống chế, bay ngược mà quay về. cảnh giác bốn phía, không được bất luận kẻ nào tới gần. Lao ẩu ngữ khí không thể nghi ngờ, dạng này ngữ khí cũng làm cho Kiều Uyển ngây ra một lúc, lại liếc mắt nhìn trưởng công chúa, cảm thụ một chút, lập tức ôm kiếm thi lễ, quay người đi an bài. Cầm mặt Lao ẩu ánh mắt rơi vào Thu Hi trên thân, nói nhỏ thì thào, ngữ khí nóng rực. Minh ngộ bản tâm, nhưng trèo lên đỉnh cao nhất. Chương 35, leo núi chí cao làm chuẩn, đặt đến hồ trùng điệp phương dừng thời gian từng chút trôi qua, thiên địa luân chuyển, nhật nguyệt chuyển đổi. Mặt trời mọc mà rơi, lại rơi mà thăng. Buổi trưa, trước nhật giữa trời. Trưởng công chúa phủ từ chối không tiếp bất luận cái gì khách tới thăm, trực tiếp bế phủ mà phong. Trong lúc nhất thời, ngược lại là tại Nam Thu đưa tới to lớn tiếng vọng. Trưởng công chúa phủ. Thu Hi chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút lóe lên, quay đầu nhìn về phía La Hầu. Minh ngộ bản tâm, tương lai đều có thể. La Hầu trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì, nhàn nhạt mở miệng. Nói, thân hình chậm rãi làm nhạt, phản phất hư không tiêu thất. Đa tạ Tô Di. Thu Hi sau khi tỉnh lại, cả người càng thêm trầm ổn, sắc mặt như thường. Lúc này, một đạo thân hình như yến, cấp tốc rơi vào hồ đỉnh bên trong, thần sắc có chút khẩn trương quét mắt một chút. Trưởng công chúa, ngươi không sao chứ? Tiêu Uyển ngữ khí có chút gấp. Không có việc gì. Thu Hi lắc đầu, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, đột nhiên, nàng cảm giác giữa thiên địa hạn chế ít đi rất nhiều. Kia, Tiêu Uyển nghe vậy, tâm thần cũng là bừng lòng, quay đầu nhìn thoáng qua lão hầu hư không tiêu thất vị trí. Tô Di, trưởng bối của ta. Thu Hi nhìn xem Tiêu Uyển dáng vẻ, sao có thể không rõ ràng Tiêu Uyển suy nghĩ gì. Tiêu Uyển y nguyên có chút rung động, thần sắc hơi giật mình nhìn xem, nói nhỏ thì thào. Thân hình ngẩn tung, hóa hình vô tích, tông sư, chưa từng có nghĩ tới, tông sư ngay tại bên cạnh ta. Tiêu Uyển ngữ khí mang theo không thể tin được, tông sư thế mà cách mình gần như vậy. Ẩn thân ở bên cạnh, nàng căn bản không có chút nào phát giác. Thu Hi lắc đầu, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng có thể phá cảnh lập tông. Tiêu Uyển nghe vậy, vội vàng lắc đầu, trưởng công chúa nói đùa, ta thiên tư này, không đột phá nổi tông sư, chết giả tinh diệu cửu trọng khả năng chính là kết cục. Ngược lại là trưởng công chúa ngài, luôn có một ngày, phá cảnh lập tông, thành tựu tông sư. Tông sư. Thu Hi đứng ở hồ đình một bên, yên lặng nhìn xem một cái phương hướng, không khỏi lắc đầu. Trưởng công chúa ngài thiên tư này, làm sao không thể phá cảnh lập tông, tuyệt đối có thể. Tiêu Uyển nhìn xem Thu Hi lắc đầu, ngựa khí cũng là có chút gấp, phản phất so Thu Hi còn tự tin. Thu Hi nghe vậy, không quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái núi kia là hình bộ chỗ. Leo núi chi cao làm chuẩn, đặt đến hồ trùng điệp phương rừng. Thu Hi ánh mắt trầm tĩnh, tông sư chi cảnh, nàng xưa nay không cho rằng khó khăn. Nhưng tại trước đây, mục tiêu của nàng là tông sư, nhưng là bây giờ, nàng không có mục tiêu. Gặp núi, đang đỉnh. Gặp sông, vỏ sông. Nàng hẳn là chí cao, chấn thế mà núi. Tiêu Uyển thần sắc chấn động, bởi vì nàng rõ ràng cảm thụ được trước mắt trưởng công chúa thay đổi, biến có chút lạ lẫm, biến càng thêm bá đạo, cái này một phần bá đạo, không trực quan bộc lộ, mà là ẩn mà không thả. Ẩn Tích Lao Hầu nhìn xem trưởng công chúa, ánh mắt cũng là toát ra cảm xúc. Giống, quá giống. Giống không chỉ có là khuôn mặt, giống càng là mỗi giờ mỗi khắc toát ra tới khí độ. Đáng tiếc, Lao Hầu im lặng than nhẹ. Hồ Đình, Thu Hi bình tĩnh mà trông, Tiêu Uyển không cần phải nhiều lời nữa, cung kính đứng ở phía sau. 12 nhà giam, địa lao cửa vào, Hoàng Chí Du nhìn xem ánh lửa ẩn hiện địa lao, do dự không tiến. Trạch Nhất Minh đột nhiên thân thể có một chút khó chịu, không bằng Trạch Nhất Minh hạ. Hoàng Chí Du sắc mặt như thường, bước chân như đóng đinh tại địa lao cửa vào. Hà Trạch Nhất đánh giá một chút Hoàng Chí Du, lắc đầu. Tiền bối lời nói, hai người cùng một chỗ. Hà Trạch Nhất làm sao có thể đơn độc xuống dưới, dù sao, lão giả kia muốn thế nhưng là Hoàng Chí Du, cũng không phải hắn, mà lại có Hoàng Chí Du ở chung càng thêm mật mà. Hoàng Chí Du vẫn còn có chút do dự, trong địa lao lão giả kia gọi hắn xuống dưới, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Lần trước thân thể bị móc sạch giáo huấn, còn rõ mồn một trước mắt. Thân thể ta. Hoàng Chí Du muốn tranh lấy một chút, thế nhưng là vừa mới mở miệng, liền bị Hà Trạch Nhất đánh gãy. Chí Du huynh, nam nhi đương thời, ứng dụng cảm tiến tới, sao có thể xem thường từ bỏ, nói mình cũng được. Hà Trạch Nhất đưa tay đánh gãy, trong nháy mắt để Hoàng Chí Du ánh mắt âm tình bất định. Cuối cùng, Hoàng Chí Du cất bước hướng về phía trước. Ta chưa từng nói qua không được. Đi, hắn muốn chiến, ta liền chiến. Hoàng Chí Du đi ở phía trước, sắc mặt có chút co rúm, thế nhưng là bước chân kiên định hữu lực, nói chuyện thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Hà Trạch Nhất bước nhanh đuổi theo, bước chân mang theo có chút vui sướng, buộc phát thức tu luyện tới. Đồng thời, Trương Hằng Dương cùng Hứa Thiên Minh nhìn xem hai người mà xuống địa lao, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Dương ca, ngươi nói địa lao kia một ngụm hắc quan đến cùng là cái gì? Hứa Thiên Minh có chút hiếu kỳ nhìn xem ánh lửa địa lao cửa vào. Trương Hằng Dương nghe vậy, cúi đầu trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu, ta cũng không biết, không nên hỏi thăm đừng đánh nghe, cẩn thận một chút. Ta nghe nói, thế gian có thải âm bổ dương chi pháp, ngươi nói kia hắc quan có phải hay không tà tu? Hứa Thiên Minh cũng không có ngừng lại, chỉ là thanh âm thấp rất nhiều. Mà lời này cũng làm cho Trương Hằng Dương thần sắc siết chặt, quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Minh. Ngươi phát hiện cái gì? Trương Hằng Dương thanh âm rất thấp, hỏi đến. Lần trước Hoàng Chí Du ra, bước chân mười phần phù phiếm, ngươi nói. Hứa Thiên Minh có chút thần bí thấp giọng mở miệng. Trương Hằng Dương cũng là ngây ra một lúc, lập tức nghĩ đến hai ngày trước đó, Hà Trạch Nhất cùng Hoàng Chí Du ra chẳng cảnh. Bên trong có một ngụm hắc quan, còn có một cái lão giả là trông coi, ngươi nói là lão giả kia thải âm. Hải Dương bổ dương. Trương Hằng Dương nói, đột nhiên dùng mình một cái. Phản phất nghĩ đến một cái mười phần tà ác hình tượng. Mà Hứa Thiên Minh cũng không nói chuyện, lập tức cấm luôn, cùng Trương Hằng Dương liếc nhau một cái, trong nháy mắt làm bộ không có cái gì trò chuyện, chỉ là hít vào cảm lạnh khí, hiển nhiên việc này đối với hai người có rất lớn xung kích. địa lao, ánh nến lấp lóe, tầm nhìn vẫn là rất cao. Hà Trạch Nhất cùng Hoàng Chí Du mấy chục cái cầu thang mà xuống. Mười mấy lần nghĩ xoay người Hoàng Chí Du bước vào địa lao, nhìn xem cũng không có gì thay đổi địa lao, ánh mắt rơi vào trong địa lao chỗ, hắc quan phía dưới có một lão giả ngồi xếp bằng. Bái kiến tiền bối. Hà Trạch Nhất mang theo Hoàng Chí Du ôm kiếm cúi đầu, chấp nhất lễ. Hỏa Giang chậm rãi mở mắt, nhìn xem hai người bước vào địa lao, trên mặt của hắn hiện lên nụ cười hiền lành. Hoàng Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Hỏa Giang ngữ khí hiền lành, mà một bên Hà Trạch Nhất thì trực tiếp bị hắn không nhìn. Đã hạ, vậy chúng ta bắt đầu. Hỏa Giang có chút vội vã. Dù sao, hai ngày này thời gian, đầu hắn lại không đau đớn, nhưng lại không có chút nào tiến thêm. Lần này, nhất định phải hảo hảo cảm ngộ. Hỏa Giang nói thầm, lập tức hai ngón khép lại, lấy chỉ làm kiếm. Hoàng Chí Du muốn mở miệng, thế nhưng là hắn lại cảm thụ được một cỗ so trước đó lực lượng mạnh hơn, hiện hiện toàn thân. Tay theo kiếm động, kiếm chiêu mà dương. Quả nhiên, ngươi cũng tiến triển thần tốc, thực lực càng mạnh. Hỏa Giang ngữ khí có chút nóng rực, cùng như thế thiên kiêu mà chiến, hắn cuối cùng sẽ có một ngày, nhưng ngộ được một tia kiếm ý, nhờ vào đó phá cảnh lập tông. Địa lao, trong lúc nhất thời, kiếm quang kiếm ảnh. Hà Trạch Nhất thì là hài lòng ngồi tại ban đầu chỗ kia cửa nhà lao trước, ngồi xếp bằng, nhìn xem hắc quan phía dưới, đại chiến hai người.